Và giảng sư, kính thưa toàn thể hội trường, con xin đặt câu hỏi là cái chấp. Thì chúng ta sinh ra và sau khi chúng ta chết đi thì có những người chấp á, niết tự thiêu, rồi là có như là gọi là hai cốt, rồi có những người là niết trốn đi, rồi ở trong đây có ba phần: phần thiêu, phần là có như trốn đi, và có thêm phần là án táng nữa, rồi có thêm một phần gọi là có như là xả lời. Cái trong cái từ xả lời và từ hai cốt và từ là gọi như là to cốt thì cũng là một hay nó khác hơn. Phần thứ hai, có những hội chấp họ đem xả lời đi các nơi để cho những người họ tin theo, họ cũng chấp thì họ cũng dường, họ tính đó là xả lời, có đúng hay không? Và có cái gì để chứng minh đó là xả lời, và có cái gì để chứng minh đó là hai cốt và to cốt? Để xin bạch thầy.
Khi chấp vào xá lợi đó đã trở thành như là căn bệnh của thời đại. Những người triển lãm xá lợi đó phần lớn đó là một số cộng đồng của Phật giáo Tây Tạng, rồi sau này Phật giáo Việt Nam mình ở hải ngoại bắt chước theo. Xá lợi thật của Đức Phật đó được khai quật bởi các nhà khảo cổ học Anh, Ấn Độ và Nepal đó, cho đến bây giờ chỉ phát hiện ra có 3 lọ thôi ở 3 địa điểm, đó là Kavilavastu, Ca Tỳ La Vệ ở phía Ấn Độ. Bây giờ đó, xá lợi thật đó được tôn trí ở viện bảo tàng New Delhi. Thứ hai là xá lợi được khai quật ở Vesali, bây giờ được tôn trí trong viện bảo tàng Patna. Và thứ ba là xá lợi được khai quật ở Varanasi. Nhưng mà ông Ragasin á, vì là theo Bà La Môn giáo cho nên ông đã đổ xuống cái sông Hằng nè. Thì bây giờ để còn lại đó là ở viện bảo tàng New Delhi và viện bảo tàng Patna. Mỗi năm đó tôi dẫn hai phái đoàn đi hành hương Ấn Độ và Nepal, và lần nào đó phái đoàn của tôi cũng vào chiêm bái xá lợi thật của Đức Phật ở trong viện bảo tàng. Ai đã đi rồi thì thấy rất rõ là xá lợi đó đó có màu xương chứ không có màu sắc gì hết á. Như vậy xá lợi này đó đã qua giám định ADN và dân tộc Sakya của Đức Phật hiện nay vẫn còn sống, cho nên khi giám định ADN á thì cấu trúc ADN này là giống nhau. Còn tất cả các cuộc triển lãm xá lợi mà người ta nói là của Đức Phật, của Bồ Tát hoàn toàn không trải qua giám định ADN, thì cái đó chỉ gọi chung đó là xương thôi, chứ không phải là xá lợi. Cũng có một số nơi ta dựa vào cái cuốn sách đó là Niệm Phật Giảng Sanh Lưu Xá Lợi của cư sĩ Tịnh Hải và nghĩ rằng đó là xá lợi thật. Nó có màu sắc rất là sặc sỡ, rất đẹp, và thỉnh thoảng tạo ra những hình thù gần giống như là hoa sen. Trong 5 lần tôi thuyết giảng tại Hoa Kỳ, 2 lần tôi thuyết giảng tại Úc Châu, thì tôi đã đến một số nơi được mô tả trong quyển sách đó, và bằng mắt nhận thấy với kinh nghiệm của tôi đó thì tôi không tin rằng đó là xá lợi gì hết á, mà nó là một cái phản ứng hóa học trong quá trình thiêu thôi. Con người hiện đại này á, sử dụng thuốc quá chất nhiều lắm, mình gọi là thuốc rất là hay, chứ người nói tiếng Anh ta đâu nói là thuốc đâu, ta gọi là chemist đó, nó là hóa chất, chemistry ha, tiệm thuốc là chemistry. Mà chemistry là bắt nguồn từ cái từ là chemist, chemist là hóa chất. Thì trong thuốc Tây đó, nó là hóa chất không? Cho nên là khi mình uống vào trong cơ thể nhiều và đem thiêu ở một cái lò thiêu mấy ngàn độ trở lên đó, thì một số loại thuốc đó sẽ tạo ra cái phản ứng màu ở trên lò xương. Hoặc là khi mình thiêu bằng lò củi, thì một số trường hợp cũng tạo ra phản ứng màu giống như là thiêu ở lò thiêu. Cái đó không phải là xá lợi thật gì hết á. Cái đó chỉ gọi chung là tro cốt thôi. Nếu mà người phàm mà có xá lợi màu sắc đẹp hơn Đức Phật thì tại sao xá lợi thật của Đức Phật thì chẳng có màu ngoài cái màu xương? Tôi không tin rằng là người phàm có phước đức, phước báo, có cái cấu trúc cơ thể sinh học đặc biệt hơn Đức Phật. Mà Đức Phật không có như thế thì những người khác cũng đừng vì thế mà nghĩ rằng đó là xá lợi. Điều thứ hai là cũng đừng bao giờ quan trọng đánh giá xá lợi là tiêu chí để xem đó là một vị đã chứng đắc, còn ai không để lại xá lợi tức là người đó chưa chứng đắc. Đây là mê tín. Hàng ngàn các vị thánh A-la-hán thời Đức Phật tu tập rất nghiêm túc, chứng đắc đạo quả, sau khi chết thiêu chả có xá lợi gì hết, vì nó còn lệ thuộc vào cái cấu trúc cơ thể và cái sức khỏe của quả thận. Có một số người á, mặc dầu tu giới hạnh rất là thanh cao nhưng mà thận bị yếu, do ngồi sai tư thế hoặc là lao động tay chân kiệt sức, làm quá nhiều việc thì thận bị suy. Thì thận bị suy nó sẽ làm mất cái chức năng sau khi thiêu đó, là ở giữa các cái đốt xương sống đó, nó không để lại thành các cái viên tròn hình bầu dục. Xá lợi quan trọng nhất đó là hình bầu dục. Có một số người đó thì thận khỏe, thì sau khi thiêu đó thì ở vị trí đó để lại các cái viên mà bầu dục thôi. Hiện nay tại Việt Nam đó, vị hòa thượng mà để lại xá lợi nhiều nhất đó là hòa thượng Quy Sơn, ở một cái núi Quy Sơn thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nếu quý vị có về Việt Nam, quý vị đến chùa đó để thăm viếng, hòa thượng để lại trên 400 viên xá lợi như thế, hoàn toàn là màu xương thôi, chứ không có màu gì hết á. Và lúc mà lửa xá lợi ra là có nhiều người chứng kiến, tức là sau khi thiêu xong, người thân cho tiền người phụ trách cái công việc thiêu đó, cho nên họ vô họ nhặt nhiều hơn, thay vì người ta chỉ cho một cái lọ chung chung, ở đây người ta nhặt tách ra làm hai, xương á thì bỏ vào trong lọ, còn á là các viên xá lệ bầu dục á, thì bỏ vào trong cái tháp để đem về thờ. Có lẽ ý thức về tín ngưỡng xá lệ dẫn đến việc là quên đi cái sự tu tập chánh pháp. Đức Phật đã đưa ra học thuyết tam thân trong kinh điển Đại Thừa, trong đó có pháp thân. Pháp thân có nghĩa đen là gì? Chân lý Phật như là thân thể Phật. Pháp đây là chân lý. Và bằng học thuyết này đó, Đức Phật kêu gọi người tu học Phật lại tôn thờ chân lý, học hỏi chân lý, tiêu thụ chân lý, ứng dụng chân lý ở trong đời sống thực tiễn. Nó giống như là chúng ta uống thuốc vậy. Còn cái người không có ứng dụng chân lý thì giống như là đọc cái toa thuốc paracetamol chỉ đám đau, tylenol chỉ nhức đầu, glucosamine là bổ xương, thực tế họ không uống, cho nên họ vẫn bị loãng xương, vẫn bị thoái hóa xương, vẫn bị thoát về đĩa đệm, vẫn bị đau nhức. Cho nên chỗ nào đó có hành trì Phật pháp, có thực tập Phật pháp, có áp dụng Phật pháp, thì chỗ đó đó thân Phật dù đã chết cách đây 26 thế kỷ vẫn còn tồn tại mãi với chúng ta theo thời gian. Cái đó được gọi là pháp thân. Thì thay vì quý vị gọi là chạy theo cái việc mà cúng bái xá lệ niềm tin, mà nếu nó không sợ mít lòng đó là xá lệ dởm, thì quý vị hãy thờ pháp thân, tức là thực tập lời Phật dạy trong đời sống thực tiễn. Thành phố Vallejo này đó, mặc dầu là chưa có chùa, nhưng mà các đạo tràng được MC giới thiệu và các tăng thân đó, họ rất là tinh tấn tu tập. Lâu lâu đó mới mời được một thầy về, và tôi may mắn là được về đây giảng đầu tiên trong một cái hội trường rất là đầy đủ tiện ích. Thì đó là nói về cái tinh thần tu học. Như vậy có tu học như thế đó là Phật pháp đang còn tồn tại và thân thể Phật vẫn đang còn sống với chúng ta. Đó là một triết lý rất hay. Phần đầu của câu hỏi liên hệ đến cái chấp vào thói quen thiêu hay là chôn. Những người sợ thiêu vì ngộ nhận rằng là thiêu rất là nóng. Khi mình còn sống đưa tay vào vô lửa thì bị phỏng nó mới nóng chứ. Chứ còn chết rồi còn có cảm giác đâu mà nóng nữa. Mà chấp gì cho nó mệt. Còn chôn là nằm dưới lòng đất. Nằm dưới lòng đất sau thời gian đó thì bị nước nó ảnh hưởng. Rồi các loại côn trùng vi tế nó ăn. Thì người đó ngộ nhận rằng là ở dưới lòng đất bị lạnh. Nhất là vào những cái tháng mùa mưa ở Việt Nam. Vào mùa hè đó mưa dữ lắm. Sài Gòn là mưa chiều tối tầm tã. Ở miền Trung á thì đến cái mùa mưa là mưa dầm thấm đất, mưa từ sáng cho đến chiều tối. Nên là ta nhìn thấy cảnh tượng đó ta sợ là chôn nó lạnh lẽo lắm. Đó là chấp vào hình tướng thiêu và chôn mà không hiểu rằng người chết không còn nhận thức nữa, mà không còn nhận thức làm sao biết nóng biết lạnh. Cho nên quý vị đó là đừng có bận tâm đến việc đó. Thời hiện đại này đó, chúng ta đã thành công việc lắp ghép mô tạng và thi thể. Cho nên đó, là Phật tử quý vị nên phát nguyện hiến mô tạng và hiến thi thể đi. Khi biết mình là gần chết, bác sĩ cho biết là trong vòng 1 tháng nữa là chết, 3 tuần chết, 2 tuần chết, 1 tuần chết, mấy ngày chết. Ai mạnh dạn thì nên hiến thi thể liền, hiến mô tạng liền để mổ xẻ ra. Lục phủ ngũ tạng đó có thể mang lại sự sống tối thiểu là 6 người, nhanh nhiều nhất á, là 13 người. Thì bằng cách này chúng ta biến một cái thi thể vô dụng trở thành hữu dụng, giúp cho người khác được tái sinh thêm một lần nữa ngay trong kiếp sống hiện tại này. Hành động đó sẽ làm cho quý vị chết tức là tái sinh ngay lập tức. Và khi tái sinh ra, quý vị nhờ cái phước báo hiến mô tạng đó sẽ có được một cái cơ thể với gen di truyền rất khỏe, sống rất thọ và rất là bình an. Cho nên nó hữu dụng hơn. Chứ thiêu rồi cũng thành tro bụi, bỏ dưới đất thì sau thời gian cũng thành tro bụi thôi. Còn hiến thi thể đó thì thi thể đó sẽ được sử dụng 3 năm mổ sẽ phục vụ cho y khoa. Các bác sĩ thực tập sinh đó, nhờ đó tránh được những cái mổ sai, mổ lầm mà có thể dẫn đến chết người. Cho nên đó, quý vị sẽ giúp cho họ trở thành là một bác sĩ lành nghề sau khi tốt nghiệp. Đó là cái cách mà người tu học Phật gọi là bố thí nội tài. Trong Bát Nhã Ba La Mật á, Đức Phật đã dùng cái từ này lâu rồi. Ngày xưa mình không hiểu được nội tài là cái gì. Nội tài là tài sản cơ thể này. Ngày xưa mình nói bố thí cái cơ thể này ai nhận? Cái thi thể ai mà dám nhận? Nhờ tiến bộ y khoa, chúng ta hiểu sâu hơn cái chữ nội tài là lục phủ ngũ tạng, bao gồm mô và tạng và thi thể. Cho nên bằng tinh thần đó đó, quý vị sẽ mang lại lợi ích cho mình và lợi ích cho đời. Mời câu hỏi khác.
Kính các thượng tọa giảng sư, kính thưa quý đạo hữu, dạ con xin đặt câu hỏi và nhờ thượng tọa giảng sư chỉ dẫn cho chúng con để tu tập. Theo cái bài pháp vừa rồi trong kinh Kim Cang, thượng tọa đại giảng là ngã, nhân, chủ sanh và thọ giả. Thì đến một pháp cổ chấp, thì cái chấp đó là từ cái sáu căn. Trường hợp như tai nghe, tiếp xúc những cái câu chuyện bên ngoài, thì cái thức sẽ tạo ra những cái điều tốt cũng có, ác cũng có, và dùng ngũ kế rất là nhiều. Mà ở ngoài đời thì chúng con rất là vấp phải vì cái chuyện để làm ăn cho nuôi sống gia đình, chuyện xã hội rất là phức tạp. Thì do cái thức biến kế, trong cái thức nói là y tha khởi tánh, biến kế sở chấp, thì cái thức biến kế rất nhiều. Thì nhờ chúng con, nhờ cơ hội này, nhờ giảng sư chỉ dạy cho chúng con biến thức để thành tí là biến như thế nào, chuyển như thế nào, nhờ thượng tọa chỉ dẫn cho chúng con. Dạ, xin cảm ơn.
Đây là một câu hỏi chuyên sâu liên hệ đến duy thức học Phật giáo. Các Phật tử mới nghe lần đầu chắc là khó quen ha. Thì tôi giải thích sơ rồi sẽ đưa ra ví dụ cụ thể. Y tha duyên khởi có nghĩa đen là nương tựa vào những cái khác mà hình thành. Thì đây là một cái quan điểm mà triết học Phật cho rằng là không có gì tồn tại trong tự thân của nó. Nó phải nương vào những cái khác hết. Ví dụ như cái ghế thì được làm bằng các vật liệu. Các vật liệu được hình thành bởi các là tế bào, xin lỗi, bởi các nguyên tử, phân tử, lượng tử. Rồi các phân tử, nguyên tử, lượng tử đã được hình thành bởi những cái khác nữa. Cái đó gọi là y tha duyên khởi tánh. Biến cái sở chấp là cái tâm lý chấp mắc cùng khắp. Chúng ta chấp qua ngôn ngữ, chấp qua hình thù, chấp qua mặc định văn hóa, chấp qua ý thức hệ, chấp qua quan điểm tôn giáo, chấp qua kinh nghiệm cá nhân và chấp qua sự cố chấp của bản thân. Là cái nhìn biến cái sự chấp đó, nó làm cho mình nhìn lệch lạc mọi thứ. Công việc mà người tu học Phật làm là làm thế nào để chuyển thức thành trí. Thức thì nó dẫn đến là nhị nguyên, đối lập, phân định, rồi phân ranh giới, chọn phe. Nó dẫn đến nhiều cái phức tạp ở trong đời. Còn trí tuệ đó là một cái nhìn tuệ giác, thấu suốt được bản chất của mọi vật hiện tượng. Đạo Phật hiện tượng Đại Thừa thì đưa ra có 8 loại thức. Thứ nhất là 6 thức giác quan, gồm có nhãn thức, tức là cái nhìn của mắt, nhĩ thức, hay là gọi là thị giác, cái nhìn lỗ tai, khú giác, cái ngửi của mũi, vị giác, cái nếm của lưỡi, xúc giác, cái tiếp xúc của thân, dậy thức, cái cảm nhận của tâm. Thì 6 loại thức này đó là lệ thuộc vào ý thức. Ý thức có mặt trước thì các phức thức kia đó sẽ đồng hành theo. Thức thứ 7 đó là thức mặt na, còn được gọi là thức chấp ngã. Và thức thứ 8 là thức alaya, còn gọi là thức kho tàng, tức là kho chứa các dữ liệu sống, phong tục, tập quán, tôn giáo, triết học, chính trị, kinh nghiệm và cá nhân. Trải qua nhiều kiếp sống nó không mất đi, chỉ cần có kích hoạt là nó tái hoạt động lại thôi. Thì vì thời gian không cho phép, tôi xin đưa một cái ví dụ về chuyển thức thành trí đối với loại thức thứ 7, đó là thức mặt na, còn gọi là thức chấp vào cái tôi. Trong duy thức học đưa ví dụ là thức cái tôi đó cũng giống như là một anh gác kho hay là gác cổng, nhưng lại ngộ nhận mình là chủ nhân. Hoặc là cũng giống như là một người làm kế toán, accountant, nhưng mà nghĩ rằng mình là chủ ngân hàng. Mình đếm tiền cho ngân hàng, chứ tiền đó phải thuộc về mình đâu. Mỗi tháng mình được ăn lương. Cái tiền lương là con số rất nhỏ so với tổng số tiền mậu dịch đó là ra vào tại ngân hàng mỗi ngày. Thì cái anh chấp ngã đó đó, ảnh sở hữu hóa, tư hữu hóa tất cả những thứ không thuộc về mình trở thành của mình. Cái đó là thức mặt na. Khi tu tập chuyển thành trí đó thì mặt na sẽ trở thành là bình đẳng tánh trí, tức là cái trí tuệ không còn phân biệt. Không còn phân biệt thì mình đâu có đi tôm gấp về mình nữa. Mình làm vai trò giữ cổng thì cứ giữ, an toàn, tốt đẹp, có an ninh, mọi thứ nó được an lành. Chứ không có nghĩ đó là cái của mình mới làm, còn không có mình không làm. Đó. Và để làm được như thế đó, thì chúng ta phải có những cái thực tập. Đó là, thứ nhất, như lý tác ý, tức là nhìn sự vật như chúng đang là, sự vật ở trong chính nó, chứ đừng có nhìn sự vật bằng cái ý thức chủ quan của chúng ta. Chẳng hạn Việt Nam mình thường quan điểm là gì? Chị em phụ nữ nào mà sanh vào tuổi con cọp, đó là cao tướng, chồng chết sớm, hoặc là đời sống của chồng đó là tê bời qua lá. Đó là thành kiến, nó cũng đâu có đúng đâu. Phân biệt đối xử. Ở phương Tây này ta đâu có tin là 12 con giáp đó, ta bỏ ra những cái con khác. Thì chị em phụ nữ mà sanh vào tuổi con dần, con cọp của Việt Nam qua Mỹ là trở thành quý giá hết. Chứ đâu có phải là bị cấm kỵ như ở Việt Nam. Ai mà sanh tuổi dần là khó lấy chồng lắm. Là bởi vì cái mê tín đó. Đó là phân biệt đối xử của biến cái sở chấp. và một phần là của mặt nạ. Thứ hai đó, chúng ta phải phát triển tránh tri kiến. Tránh tri kiến là có một cái thế giới quan đúng, nhân sinh quan đúng. Thế giới quan đúng ở đây chúng ta biết là gì? Con người không do thượng giới tạo ra, con người không do vật chất tạo ra, con người không do duy tâm tạo ra, mà con người đó được tạo ra bằng duyên khởi. Cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không, cái này sanh, cái kia sanh, cái này diệt, cái kia diệt. Về nhân sinh quan á, thì chánh tri kiến sẽ giúp cho chúng ta thấy rất rõ con người là chủ nhân, là tác nhân của hành vi, và tâm đó là đạo diễn các hành vi đó. Cho nên á, phải nhìn đúng sự vật, nhìn bằng chánh tri kiến chứ đừng nhìn bằng cái tà kiến hay cái thường kiến, cái đoạn kiến, và bao gồm những cái loại nhận thức sai. Thì tạo thói quen này thì chúng ta sẽ có được cái nhìn đúng thôi. Thứ ba, phát triển trí tuệ. Trí tuệ gồm có trí tuệ do học rộng hiểu nhiều chân lý Phật, trí tuệ do nghiền ngẫm chân lý Phật, và trí tuệ do thực tập đạo đức và thiền định. Thì khi mà mình thực tập được ba phương diện đó đó, thì lúc đó chúng ta sẽ không còn chấp vào thức là cái tôi nữa, và cái tôi đó sẽ được chuyển hóa thành là bình đẳng tánh trí. Một cái nhìn bình đẳng, không phân biệt đối xử, rất là sáng suốt, rất là nhẹ nhàng. Nhờ đó đó, cuộc đời này nó trở nên thanh thông, hòa hợp, hòa giải, không đố kỵ, không đối đầu, không xung đột, không loại trừ, không thương tổn nhau, mà làm cho nhau đó được an vui và được hạnh phúc. Thì đó là một cái ví dụ về chuyển thức thành trí ở trong duy thức học. Thì nói tóm lại, người tu học Phật đừng để cho cái tôi của mình chi phối. Cái tôi tự ái, cái tôi tự hào, cái tôi tự đại, cái tôi mặc cảm, cái tôi chấp nhất, cái tôi sở hữu. Những thứ này đó, nó làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn và phức tạp hơn thôi. Và tu xóa cái tôi được xem là tu để đạt được trí tuệ.
Nam mô Bổn Sư Bổn Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch Hòa Thượng, kính thưa đại chúng, hôm nay cho con xin đặt câu hỏi. Thường thường ở trong kinh quý ngài nói ngộ ẩn dài không, nhưng bên ngoài con cảm thấy tại sao ngộ ẩn lại có. Kính mong thưa tòa giải thích và cho chúng con chia sẻ. Con cảm ơn.
Đây là câu hỏi rất là thú vị. Bài Bát Nhã Tâm Kinh phần lớn các Phật tử đều thuộc lòng phải không ạ? À? Ở đây ai thuộc Bát Nhã Tâm Kinh giơ lên tay giùm ạ. Mới có mấy người vậy. Chắc còn lại là chưa có thuộc ha. Thì trong Bát Nhã Tâm Kinh có câu như thế này nè: Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Dịch sát nghĩa là Bồ Tát Quan Thế Âm khi thực hành sâu xa trí tuệ ba la mật, thấy rõ năm tổ hợp đều không thực thể, nhờ đó vượt qua các khổ đau. Vấn đề là gì? Trong tiếng Việt chúng ta đó có đồng âm dị tự, dễ dẫn đến hiểu lầm. Ngũ uẩn có nghĩa đen đó là năm tổ hợp, gồm có tổ hợp thân thể được hình thành bằng đất nước lửa gió, tổ hợp cảm xúc, tổ hợp tri giác, tổ hợp tâm tư và tổ hợp nhận thức. Thì năm thứ này nó tạo ra một con người như chúng ta đang sở hữu đây. Giai đó là điều, tất cả là ha. Không á, thì trong tiếng Sanskrit nó gọi là sunyata. Không phải là một phụ định từ không có nha. Nhưng vì trong tiếng Việt mình không có đủ từ để mô tả, cho nên mình để là giai không. Thì nhiều người ta ngộ nhận là năm uẩn đều không có, nhờ đó mà vượt qua các khổ đau. Cái đó là sai. Năm uẩn đều không có thuộc thể, là không có cố định bất biến. Chữ không á, sujata trong tiếng Sanskrit có cái đây là gì? Cái tính rỗng không. Ví dụ như cái chuông này có hình thù á, là gần giống như một cái hạt đậu. Ở chính giữa nó có một cái khoảng trống, nhờ đó khi đánh chuông lên á, chúng ta nghe một tiếng vang rất là thanh, rất là ngân, kéo dài có thể đến vài chục giây. Trong phòng này đó thì nó khoảng là 100 mấy chục mét vuông, thì nó tạo thành một cái không gian. Cái đó được gọi là Sunyata. Chứ không có là không gian hay là rỗng không. Cái khoảng trống ở trong tự thân của một sự vật nào đó. Mọi sự vật theo Đức Phật đó, nó đều có tính rỗng không trong tự thân của nó. Nó được hình thành bởi những cái khác. Thì thân thể, rồi cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức cũng được cấu tạo như vậy. Cho nên đó, nó là một cái tính cách rỗng không, chứ không phải là một thực thể bất biến. Ai hiểu được như thế đó, thì mỗi khổ đau liên hệ đến thân và tâm này đó được kết thúc. Thì tôi đưa một ví dụ để chúng ta dễ hiểu. Khi quý vị bị tai nạn giao thông đi, dẫn đến là đứt một cái ngón tay, thì lúc đó quý vị đau nhất lắm và nói rằng là tôi đang đau, tay tôi bị đứt một ngón hay là cụt một ngón. Thì lúc đó Đức Phật dạy chúng ta là gì? Quán tưởng rằng thân thể này, ngón tay này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Thì cái nỗi đau á ở trên tay nó vẫn còn nguyên, nhưng nó giảm đi, nó giảm nhẹ hơn, vì mình không có chú tâm xích so cái tôi, cho nên cái đau đó nó bớt đi. Thì tương tự khi mình khổ về cảm xúc bởi lời thị phi, khổ về cảm xúc bởi những lời xuyên tạc vu khống, thì chúng ta mới liên tưởng ra là cảm giác này, tri giác này, tâm tư này, nhận thức này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Nhờ đó đó mình đó là thoát ra khỏi cái nỗi khổ khổ tâm đó. Luôn tiện đây tôi xin nói thêm đó là khái niệm vô ngã mà các tổ Trung Hoa dịch Việt Nam sử dụng lại đó không chuẩn với cái từ gốc anatta trong tiếng Pali và aatman trong tiếng Sanskrit. Chữ a trong tiếng Sanskrit và Pali đó là một tiếp đầu ngữ có nghĩa đen chẳng phải là. Như vậy aatman đó chẳng phải là tôi, hoàn toàn khác với là không có tôi. Không có tôi cái là tính phủ định. Ví dụ giờ trong phòng này khoảng 7-80 người đang ngồi, chúng ta không thể nói là không có 7-80 người, nhưng chẳng phải là 7-80 người. Tại vì mỗi một người được hình thành bởi nhiều yếu tố khác. Cái nào được hình thành bởi nhiều yếu tố thì cái đó gọi là chẳng phải là, chứ không thể nói là không có. Chúng ta vẫn có, nhưng mà có với tính cách là những tổ hợp hình thành nên, những điều kiện tác động nên, những cấu trúc là được là tập hợp lại mà thành. Do đó muốn vượt qua nỗi khổ niềm đau thì phải thực tập phi ngã, thấy rõ thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Thì ngày xưa đó, khi đối diện trước một cái người bị hấp hối hay là nằm bất tỉnh trên giường hoặc là vừa mới qua đời đó, thì Đức Phật thường tụng bài kinh phi ngã. Ngày nay thì các nhà sư Nam truyền vẫn tiếp tục giữ bài kinh này cho khóa lễ cầu an và cầu siêu. Còn đại thừa đó thì sử dụng kinh Di Đà cho cầu siêu, kinh Phổ Môn cho dược sư cho cầu an. Nếu nói về nội dung đó thì không sâu sắc bằng cách Đức Phật sử dụng bài kinh phi ngã tướng. Đó là bài kinh rất là hay. Thì nói tóm lại, ngũ uẩn giai không có nghĩa đen là năm tổ hợp thân thể và tâm chẳng phải là tôi, và là một tổ hợp không có thực thể, chứ không có nghĩa là không có tôi ha, hay là không có cái gì hết ở trên đời.
Là kính bạch thượng tọa, có và không trong đạo Phật làm cho con người nhầm lẫn. Xin thầy giải thích có và không trong đạo Phật như thế nào. Đó là câu thứ nhất. Và câu thứ hai, câu thứ nhất còn có là nếu 84.000 pháp môn gọi là không thì dựa vào đâu để tu chứng?
Trong Phật giáo đó có một số khái niệm liên hệ đến phủ định từ. bao gồm là phi, bất, vô và không. Phi có nghĩa đen chẳng phải là, vô và bất là phủ định từ không có, và chữ không thì lại có hai chữ, đó là không nếu là dịch từ sunyata có nghĩa là rỗng không, trống không, không thực thể, đối lập lại với cái chữ không có. Thì không có đó là trạng thái phủ định tính hiện hữu của sự vật và sự việc. Khái niệm có thì dễ hiểu rồi, có đó tức là hữu. Ví dụ như hiện nay đó, trong giảng đường này chúng ta có 70-80 người. Thì cái sự có mặt đó là do ban tổ chức thông báo, mời gọi rằng đây là lần đầu tiên tại thành phố Vallejo có một buổi pháp thoại của Thầy Nhật Từ. Thì chính vì có cái buổi pháp thoại, rồi có được chủ nhà hàng cho mượn phòng, rồi các Phật tử được nghỉ làm trong ngày thứ bảy, hoặc là ai làm đó thì cố gắng sắp xếp để đến nghe. Thì cái có đó đó, nó được diễn ra theo công thức á, cái này có mặt dẫn đến điều kiện cho cái khác có mặt, cái này hiện hữu dẫn đến điều kiện cho cái khác hiện hữu. Cái đó nó cũng giống như nhà trường, thầy cô giáo và học sinh. Chúng ta nói cái nào có trước cũng không chuẩn, nói học sinh có trước, nhà trường có sau, thầy cô giáo có sau cũng không được. Hoặc là mình nói nhà trường có trước, thầy giáo cô giáo có sau cũng không được. Hay là thầy giáo có trước, rồi cô giáo, rồi nhà trường và học sinh có sao cũng không được. Tùy vào tình huống mà thỉnh thoảng có cái này có trước, nó kéo theo những cái có sao. Như vậy phần lớn chúng ta sẽ không bị lẫn lộn bởi cái gọi là có, vì mình thấy quá rõ và quá cụ thể rồi. Còn lẫn lộn đối với cái không á, là vì những khái niệm mà tôi vừa nêu. Chữ không có nè, chữ vô nè, chữ bất đó, ba chữ này là đồng nghĩa nhau, đối lập lại với có. Còn khái niệm tính không được nêu ra trong Bát Nhã Tâm Kinh đó, thì chư pháp không tướng, thì cái chữ không này không phải là không có nha. Bản chất không thực thể của mọi sự vật hiện tượng, đó là dịch theo nghĩa đen. Thì lúc đó đó chúng ta phải hiểu chữ không đây đó là hiện tượng hay là bản chất trống rỗng ở trong từng loại hình vật chất hay là vật thể. Thì lúc đó chúng ta đừng nên là xem cái chữ rỗng không đó là đối lập lại với có. Một thiền sư Việt Nam có lần phát biểu đó, có thì có tựa mãi mai, không kỳ không thì cả thế gian này cũng không, có không bóng nguyệt dòng sông, hay là bóng nguyệt lòng sông, ai hay có không không là gì. Thì cái có không đó đó là do vì ngộ nhận, một phần là do chê chữ. Đa khi cái chữ không đó là không thực thể, là rỗng không, nhưng mà gắn liền với chữ có thì ta tưởng là đối lập lại giữa một cái đó là phủ định, cái còn lại là khẳng định. Từ đó nó mới dẫn đến những cái chuyện mà nhập dần, có thì có tất cả, không thì không có gì hết. Đang khi đó cái sự rỗng không á, nó vẫn thừa nhận tính hiện hữu của mọi sự vật, nhưng mà hiện hữu đó không phải là thường tồn bất biến thôi. Ví dụ như khi tôi nói là trên bàn giảng có một chuông gia trì đường kính khoảng 30 cm, thì quả chuông này đó ai nhìn thấy đó cũng phải thừa nhận là đang hiện hữu trong phòng đài. Nhưng về bản chất á, thì cái chuông này được gọi là rỗng không, vì cái chuông nó được tạo bởi các nguyên tử, phân tử và lượng tử. Rồi nếu mà tri nguyên đó, thì mỗi nguyên tử, phân tử, lượng tử đó đó lại được đó là hình thành, cấu tạo bởi những yếu tố nhỏ nhất hơn nữa. Cho nên truy cho cùng á, là nó được tổ hợp hóa, điều kiện hóa, cấu tạo hóa, hình thành hóa. và do đó nó không thường còn bất biến. Cho nên khái niệm tính không, tôi tạm dụng chữ tính là trong giới hoặc kép để khỏi bị lẫn lộn với cái không có đó, hoàn toàn không phải phủ định sự hiểu của sự vật, mà chỉ nói là nó không thuộc về mình, nó không phải là tự ngã, và nó cũng không phải là sở hữu của bất kỳ ai, nó là chính nó thôi. Phần thứ hai của câu hỏi đó là liên hệ đến khái niệm 84.000 pháp môn. Và có lẽ là tác giả đặt câu hỏi đó ngộ nhận trong bài viết mà tôi đã ghi là không có 84.000 pháp môn. Thì bài viết này phổ biến rất rộng rãi trên mạng. Thì trong bài viết đó đó, tôi chứng minh cái khái niệm pháp môn khác hẳn với pháp uẩn. Đang khi trong kinh Tạng Pali và bản sớ giải của kinh Tăng Chi đó, thì ghi rất rõ đó là khanda. Khanda là pháp, đa đó là uẩn. Khanda, Dhammakhanda đó là pháp uẩn. Và trong ngữ cảnh này, pháp uẩn có nghĩa là chủ đề Phật pháp, chuyên đề Phật pháp, hay là một bài pháp thoại. 84.000 pháp thoại đó có thể lý giải được, vì Đức Phật sống tất cả là 45 năm kể từ thời điểm giác ngộ cho đến lúc qua đời. Một năm thì có 365 ngày. Nếu chúng ta làm một bài toán nhân, 45 nhân cho 365 rồi nhân cho 5, tức là một ngày Đức Phật trung bình thuyết giảng 5 chủ đề pháp hay là 5 bài pháp ngắn. Thì trong một kiếp người hoằng pháp của Đức Phật đó là có 84.000 chủ đề, 884.000 chủ đề pháp thoại. Điều này rất là khả dĩ. Tôi nói với bản thân tôi đó, mỗi lần đi thuyết giảng tại Hoa Kỳ hay là châu Âu, hầu như là một ngày tôi giảng 2 bài. Mỗi một bài trung bình đó là 2 tiếng đến 3 tiếng. Mà nếu mình trẻ nhỏ đó, cứ mỗi một tiếng mình nghỉ giải lao đi, thì một bài như vậy đó có thể thành ra là 3 bài rồi. Và ngày 2 bài nhân lên cho ta là 6 rồi. Thì huống hồ như Đức Phật uy tín lớn, đạo đức dày, tự giác cao, và biết bao nhiêu người là kỳ vọng đến được trực tiếp nghe ngài giảng. Cho nên trong một ngày mà lắng nghe được 5 bài giảng của Đức Phật đó, thì âu cũng là chuyện bình thường thôi. Và cái đó nó tạo thành con số 84.000 là bài giảng, hay là 84.000 bài pháp thoại. 84.000 bài giảng thì khác với 84.000 pháp môn, vì pháp môn là một phương pháp tu. Khái niệm pháp môn là do các tổ sư Trung Quốc tạo ra để minh họa cho 10 pháp môn đang thịnh hành ở tại Trung Quốc. Nổi tiếng nhất là Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông. Các pháp môn còn lại thì gồm có Pháp Hoa Tông, Hoa Nghiêm Tông, Niết Bàn Tông, Tam Luận Tông, Luật Tông, vân vân. Thực tế thì Đức Phật không có thuyết giảng 84.000 pháp môn, mà Đức Phật thuyết giảng 84.000 chuyên đề về Phật pháp, về chân lý. Như vậy, dầu không có con số 84.000 pháp môn, thì cái việc tu học Phật vẫn giác ngộ giải thoát giống như thường thôi. Thì pháp môn á, nghĩa đen là gì? Cánh cửa đi vào chân lý Phật, cánh cửa đi vào chánh pháp Phật. Thì mỗi tổ á, thích cái bài kinh nào thì lấy bài kinh đó làm bài kinh pháp môn thôi. Ví dụ như là Pháp Hoa Tông đó, ở Nhật Bản còn gọi là Nhật Liên Tông, thì lấy kinh Pháp Hoa làm nền tảng. Ngoài kinh Pháp Hoa ra đó, thì các vị tổ sư của tông Pháp Hoa không khích lệ, không cho phép các hành giả tu theo tông này đó đọc bất kỳ một bài kinh nào khác. Cho nên bài viết của tôi nhằm chứng minh rằng là Đức Phật không trình bày 84.000 pháp môn, vì như thế là ngài tự mâu thuẫn, mà ngài giảng 84.000 chuyên đề Phật pháp. Mỗi chuyên đề là một tô thuốc tâm linh có năng lực điều trị các nỗi khổ và niềm đau, các bất hạnh, các trở ngại, các gian chuân mà con người đó cần là nương tựa vào để thực tập và vượt qua các nỗi khổ niềm đau của mình. Cho nên bất kỳ ai tu theo các chuyên đề Phật pháp của Đức Phật thì đều có thể giải phóng được các bất hạnh, lần lượt chứng đắc được các quả thánh, quả A-la-hán, quả Bồ-Tát hay là quả Phật. Cho nên vấn đề này nó không có gì là trở ngại nhau, và cũng không có gì đó là gây khó khăn cho những người là tu học Phật. Nói một cách khác, dầu con số 84.000 pháp môn là không có thật thì việc tu học Phật vẫn diễn ra bình thường. Quý vị nào tu theo kinh Pháp Hoa thì cứ tiếp tục tu. Quý vị nào tu theo kinh A Di Đà thì cứ tiếp tục thành trì. Quý vị nào tu theo kinh Kim Cương hay là kinh Lăng Già, kinh Thủ Lăng Nghiêm, quý vị cứ tiếp tục tu. Nhưng bên cạnh những bài kinh đó thì tôi chỉ khuyên quý vị là nên đọc thêm nhiều các bài kinh khác. Vì trong nghi thức tụng niệm phần kết thúc ở quy tam bảo thứ hai đó, quý vị đã phát nguyện là nương tựa chánh pháp, cầu cho mọi người đạt được thâm nhập kinh tạng để có được trí tuệ như biển lớn. Mà đang khi mình phát nguyện là thế mà việc mình hành trì đó chỉ giới hạn trong một bài kinh là không đủ. Mà đọc nhiều bài kinh giống như một võ sư đó biết nhiều bài quyền. Mà biết nhiều bài quyền á thì mỗi khi đó lâm vào hoàn cảnh đột xuất mà ai đó tấn công mình thì các võ sư đó có thể là tự vệ được, thiên biến vạn hóa để có thể đảm bảo được an toàn tính mạng cho mình và có thể giúp cho người khác được an toàn tính mạng tương tự. Thì cũng hoàn cảnh tương tự đó thì người nào thực hiện thực tập tu nhiều bài kinh khác nhau thì người đó sẽ có nhiều cánh cửa sổ tri thức, nhiều cánh cửa sổ trí tuệ để có thể sớm hoàn thiện đời sống đạo đức, hoàn thiện đời sống thiền định và hoàn thiện trí tuệ. Nhờ đó cuộc sống của mình trở nên gọi là an vui và hạnh phúc hơn.
Hai pháp môn thiền và tình đều tìm về cõi tịnh độ. Như vậy cõi tịnh độ là bên ngoài cõi ta bà này hay nằm ở đâu? Xin mời thầy.
Cách tu thiền đó thì có rất nhiều các trường phái. Tôi tạm chia có hai trường phái chính. Đó là thiền nguyên thủy và thiền đại thừa. Thiền nguyên thủy còn gọi là Như Lai thiền. Thiền đại thừa đó còn được gọi là Tổ Sư thiền. Thiền Như Lai đó thì chia làm hai nhóm là thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ đó thì có 40 đề mục mà mục đích đó chúng ta gán tâm mình vào đó để đạt được cái chánh niệm, tỉnh thức, an lạc, tự tại, thảnh thơi ở không gian bây giờ, ở thời gian bây giờ và ở không gian tại đây. Thiền quán đó thì gồm có 4 đề mục chính, đó là quán thân thể, quán cảm xúc, quán tâm và quán pháp, tức là các ý niệm trong tâm. Các hành giả có thể chọn phương pháp thiền chỉ hoặc là phương pháp thiền quán để tu, và tu như thế còn được gọi là tu tứ niệm xứ, thiền tứ niệm xứ. Thiền công quán và thoại đầu đó gắn liền với một câu mà giữa một vị thiền sư với thiền sinh đó thường sử dụng để khai tâm điểm trí, nhờ đó giúp cho người tu thiền đó mở mang được trí tuệ. Công án á là một câu thoại đầu đã trở thành điển tích. Thoại đầu á có nghĩa là câu nói mà chưa can thiệp ý thức vị nguyên hoàng. Thoại đầu đó là đầu của câu nói, nguyên ủy của câu nói. Còn thoại vĩ là đuôi của câu nói. Mà đuôi của câu nói là câu nói đã đính kèm ý thức chủ quan. Các thiền sư Trung Hoa sử dụng khái niệm này đó để kêu gọi người tu làm thế nào chuyển thức trở thành trí và làm cho trí tuệ được phát sinh. Thì lúc đó là các phân biệt chủ quan bao gồm diễn dịch, quy nạp, lộ suy tổng hợp đó không có cơ hội can thiệp vào dòng chảy trí tuệ của con người, và bằng cách đó người tu được xem là đạt được kết quả. Như vậy tu thiền á là quay trở về với thực tại này để đạt được chánh niệm và tỉnh thức, và lấy cái mấu chốt hiện tại này đó làm nền tảng để trải nghiệm an vui. Cho nên tu thiền đó thì không hướng về về cái cõi tịnh độ. Còn tu tịnh độ thì có hai phương pháp: tịnh độ nhân gian, tức là xây dựng cõi an lạc hạnh phúc bây giờ và tại đây, ngay trong ngôi nhà của mình, ở nơi mình làm việc. Còn tịnh độ Tây phương á là một phương pháp tu mà người tu đó muốn rằng là sau khi chết á vãng sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà ở phương Tây, nơi mà cách chúng ta đang ở hàng là ngàn năm ánh sáng, hoặc đó là hàng ngàn cõi nước của các Đức Phật. Thì như vậy tu tịnh độ đó là mong đạt được cái cảnh giới cực lạc, chứ không phải là đạt được cái cảnh giới thế giới nội tỉnh. Cho nên đó là chúng ta cần phải lưu tâm người tu theo tịnh độ dân gian đó trở nên rất năng động, nhập thế tích cực, lạc quan, yêu đời. Còn người tu tịnh độ Tây phương đó thì thường chủ trương yểm ta bà, hân tịnh độ, chán ghét cõi ta bà, đam mê về cõi Phật ở phương Tây. Trong các hòa thượng người Đài Loan đó thì hòa thượng Tinh Vân là người sáng lập ra là một đạo Phật tịnh độ nhân gian. Hiện nay đó, trên toàn thế giới đó, hòa thượng đã xây dựng được là 250 mấy ngàn ngôi chùa. Có nhiều ngôi chùa đó là hàng trăm mẫu. Và chùa của hòa thượng đấy, ngoài cái chánh điện còn có thiền đường, viện bảo tàng, rồi phòng trưng bày văn hóa, rồi phòng thiền trà, rồi phòng phát hành kinh sách văn hóa phẩm. Thậm chí có những cái chùa lớn còn có luôn cả khách sạn. Vào trong đó đó thì các hành giả sẽ trải nghiệm được tất cả những nội dung Phật pháp và tâm linh. Cho nên họ không cần phải bận tâm đi ra bên ngoài để ăn uống. Thì tịnh độ dân gian được hòa thượng chủ trương á thì gồm có bốn phương diện: là phát triển tịnh độ qua giáo dục, hoằng pháp, văn hóa và từ thiện. Về phương diện giáo dục đó thì hòa thượng Tinh Vân đó đã xây dựng 4 trường đại học. Ở Mỹ này có trường University of the West, trường đại học Tây Lai. Ngoài ra thì còn có rất nhiều trường trung học và tiểu học. Về phương diện hoằng pháp đó thì các tăng sĩ theo trường phái Phật Quang Sơn của hòa thượng đó là đi thuyết giảng ở các nơi và thuyết giảng trong hệ thống các chùa của mình. Về văn hóa đó thì hòa thượng chủ trương giữ gìn văn hóa Trung Hoa qua triển lãm văn hóa nghệ thuật, triển lãm thư họa, phong tục tập quán, kiến trúc, mỹ thuật, hoa văn, họa tiết, hoàn toàn mang đậm nét của Phật giáo Trung Quốc. Về từ thiện đó thì mang đến tình thương, những phần quà cho các mảnh đề khổ đau nhằm giúp họ vượt qua các khó khăn gian truân và thử thách. Giữa tịnh độ nhân gian và tịnh độ Tây phương á thì tôi khích lệ theo tịnh độ nhân gian. Vì trong cuộc sống hiện tại này, mỗi năm tháng trôi qua mà mình trải nghiệm an lạc hạnh phúc bây giờ và tại đây đó thì chúng ta sẽ đạt được giá trị an lạc thực tại. Vì sau khi chết đó thì nhân thế nào quả như thế đó, chúng ta sẽ có một cảnh giới tái sanh rất là tương thích. Do đó đừng bận tâm đến việc rằng là mình có sanh được về Tây phương cực lạc của Đức Phật A Di Đà hay không, được quan trọng. Mà quan trọng á, chúng ta nên nương tựa vào kinh A Di Đà để thực tập có căn lành lớn, tức là hết tham sân và si, có công đức lớn, tức là làm đầy đủ Phật sự và tiện sự, có nhân duyên tốt lớn, tức là mở đạo tràng, khích lệ, hướng dẫn, giúp cho mọi người đồng tu, và pháp âm lớn, tức là sử dụng dữ liệu chó thoảng, thông reo, suối chảy mây bay, chim hót lưới lo, và liên tưởng rằng nó như là nguồn tuyên phát là chân lý Phật, pháp âm Phật, là tứ diệu đế, bát chánh đạo, bảy bồ đề phần, vân vân, và cuối cùng là nhất tâm bất loạn. Thì bất kỳ ai hội tụ đủ cả năm tiêu chí này đó, thì ngay cuộc sống hiện tại người đó đã đạt được chất liệu cực lạc. Và sau khi chết thì bất cứ nơi nào người đó tái sinh thì yếu tố cực lạc mà người đó đã đạt được nó cũng tiếp tục hiện hữu và đồng hành với người đó ở trong đời. Cho nên á, cái cõi tịnh độ đó, thực tế đó, là nói theo Kinh Di Đà là cái cõi đó ở ngoài tâm, nó là một thế giới, và thế giới nơi mà Đức Phật A Di Đà đang ngự trị và thuyết pháp. Còn tịnh độ nhân gian thì nhấn mạnh đến cái cõi tịnh độ ở trong tâm, tức là tâm mình được thanh tịnh, hết tham ái, hết sân hận, hết si mê, hết chấp thủ, thì lúc đó đó người đó đạt được trạng thái cực lạc và niết bàn ngay trong kiếp sống hiện tại này. Như vậy đó, người tu cao đó thì nên đó là hiểu theo nghĩa bóng là tịnh độ đó là cõi lòng thanh tịnh. Còn người tu ở mức độ đơn giản như bình dân đó thì nghĩ rằng là tịnh độ là một thế giới ở bên ngoài, cách xa chúng ta là hàng nghìn năm ánh sáng. Thì cái đó nó cũng tốt. Tốt ở chỗ là gì? Do vì họ tin rằng là mình sẽ được tái sinh về đó, do đó họ nỗ lực làm những việc đáng làm như Kinh A Di Đà đã nêu. Còn để tu được rốt ráo thì tịnh độ, cõi lòng thanh tịnh ở tâm á, mới chính là yếu tố quan trọng. Vì tâm có được thanh tịnh thì lời nói và việc làm mới thanh tịnh. Khi ba nghiệp nó được thanh tịnh rồi đó thì cái đó ở đâu chỗ đó cũng trở thành an vui và hạnh phúc.
Thầy, trước đây đó con có nghe một thầy đó, những nhưng mà thầy đó ngoài nhân gian đó nói đó là Kinh Kim Cương, có phải Kinh Kim Cương là một nói về triết lý về tánh công, có đúng vậy không?
Kinh Kim Cương á, như tôi nói là sáng đó, là một trong những bản kinh đại thừa mà chức năng chính của nó là phá chấp ngã, phá chấp nhân, phá chấp chúng sinh và phá chấp và thọ mạng. Thì trong bài kinh Kim Cương á, chúng ta sẽ không thấy đề cập đến triết học tánh không. Mặc dầu á, đối tượng ở trong pháp hội này đó tiêu biểu nhất là ngài là Tu Bồ Đề. Tu Bồ Đề là cái người ngộ triết học tánh không, nhưng mà nội dung Kinh Kim Cương nó không đề cập đến triết học tánh không. Công thức phá chấp và tôi xin lặp lại của Kinh Kim Cương đó, gồm có ba vế. Vế một, cái gọi là A. Vế hai, chẳng phải là A. Vế ba, tạm gọi là A vậy thôi. Bây giờ chúng ta thử thay thế các cái đối tượng được nhận thức vào trong câu tiên ngôn đó ha. Cái gọi là bố thí chẳng phải là bố thí mà tạm gọi là bố thí vậy thôi. Cái gọi là chúng sinh chẳng phải là chúng sinh mà tạm gọi là chúng sinh vậy thôi. Cái gọi là độ sinh chẳng phải là độ sinh, tạm gọi là độ sinh vậy thôi. Thì đây là cái cách mà phá chấp bằng nhận thức. Đầu tiên phá chấp nào cũng phải đi bằng nhận thức, tức là thực hiện bằng trí tuệ. Rồi sau đó đó là ứng dụng vào trong cuộc sống với các hành động rất là cụ thể. Tôi xin nêu về phương diện đầu sinh đi. Thì Kinh Kim Cương đưa ra được đề xuất các vị Bồ Tát vào trong cuộc đời hóa độ rất nhiều người, thậm chí là vô số hàng ngàn sa con người, và giúp cho họ đó đạt được niết bàn, nhưng không bao giờ chấp rằng là mình là người độ được những người đó. Cho nên cái gọi là độ sinh chẳng qua tạm gọi là độ sinh vậy thôi, chứ đừng có nên chấp đó là một sự độ sinh thật. Vì chấp đó vào đó, chúng ta rơi vào chủ nghĩa công thần, rằng mình có công, rằng mình làm nhiều, rằng mình mang lại lợi ích, và chúng sinh đó phải tiếp nhận cái ân sủng hay là trợ giúp, hay là hỗ trợ, hay là truyền bá chân lý của mình. Do đó nó không nói về triết học tánh không như là các bài kinh hay là thuộc văn học bát nhã khác, chẳng hạn như là Bát Nhã Tâm Kinh, mà nó nói về các loại phá chấp, bất cứ là cái chấp gì bị vướng kẹt ở trong tâm và đời sống của con người thì đều cần phải được tháo mở và giải phóng nó ra. Vì tâm bị trói buộc, tâm không được tự do. Giải phóng tâm khỏi các trói buộc, và nhất là trói buộc của sự chấp trước, thì lúc đó tâm sẽ trở nên thông dong, tự tại, thoải mái và thảnh thơi. Để hiểu về vấn đề này chi tiết á, thì quý vị vui lòng mà nghe lại bài Phá Chấp Diệt Khổ trong Kinh Kim Cương, được phổ biến trực tiếp trên Facebook Thích Nhật Từ vào hồi sáng này 10 giờ cho đến 12 giờ.
Thưa thầy, cháu con xin hỏi trong cái câu bài kinh Tâm Kinh Bản Nhã. Thường thường mình hay tụng kinh là mọi trăm hoặc là mọi buổi lễ, tụng kinh Bản Nhã là lúc nào tụng, nhưng mà cũng thiếu trong tâm kinh là Bản Nhã là đều có những cái điều mà chưa có thuộc trong cái Bản Nhã, là trong ý nghĩa của bài kinh Bản Nhã, trong cái nắm cái ngũ uẩn giải thông, không tức thì sắc, sắc tức thì không. Thường thường cái tổng kinh gì đó thuộc cái bài hồi chúng ta không cái nghĩa trong cái ngũ uẩn và sắc không thì tức không tức thì sắc, sắc tức thì không. Thưa thầy, chỉ cho các cái từ trường đó để trong cái bài kinh đó.
Chữ uẩn trong thuật ngữ ngũ uẩn á, có nghĩa đen là tổ hợp hay là nhóm. Ngũ uẩn là năm nhóm. Năm nhóm bao gồm mà thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Hán dịch á, là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Tôi đề nghị là sử dụng các cái từ mới này để dễ hiểu và dễ thực hành. Trọng tâm của việc thực tập ở trong Bát Nhã Tâm Kinh đó, là làm thế nào để làm chủ được cả năm nhóm tạo thành sự sống của con người chúng ta, đó là thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Thì cái phần bắt đầu của việc tu tập trong Bát Nhã đó là thực hiện quán chiếu sắc tức là không, không tức là sắc. Thì sắc ở đây đó, nó là physical form, tức là mọi hình thái vật thể, từ cái nhỏ nhất như là những cái nguyên tử, lượng tử, phân tử, cho đến những cái lớn nhất như là các cái quả hành tinh, quả địa cầu, là xoay xung quanh nó là một hệ mặt trời nhất định nào đó. Thì tất cả các cái sắc thể đó đều là không có thực thể. Chứ không ở đây có nghĩa là không có thực thể, tức là sunya dưới hình thức tính từ, sujata dưới hình thức là danh từ. Chứ chữ không đó không có nghĩa là không có nha. Nhiều người cứ nghĩ là sắc là tương đương với cái không có, rồi cái không đó tương đương với sắc, đó là sai. Ở đây chúng ta nhớ chữ không là rỗng không, là không thực thể, là không thường hằng, là không phải là tôi. Cái nhớ cái nghĩa gốc của nó là như thế. Thì bây giờ chúng ta đặt lại cho vấn đề sắc tức là hình thể nè ha, hình thái. Hình thái là không thường hằng, hình thái là không vĩnh hằng, hình thái là không phải của tôi, hình thái là mang tính tổ hợp, hình thái là duyên khởi tạo nên, hình thái là những thứ tổ hợp được hình thành. Thì lúc đó chúng ta hiểu quá rễ rồi. Hình thái bao gồm nhà cửa, bàn ghế, xe cộ, vật dụng và tất cả các vật ở trên cõi đời này, nó đều được là hình thành quá, cấu tạo quá bằng nhiều điều kiện và duyên. Và đảo ngược lại, không tức là không thực thể, chính là hình thái. Thì không thực thể đó, chứ thực tế đó là những vật dụng. Mỗi một vật dụng đó là những cái hình thái. Cho nên là chúng ta hiểu cũng dễ dàng thôi ha. Do đó đừng bận tâm đến cái nhận thức triết học, là từ cái sự vật hiện tượng chúng ta nhìn vào chiều sâu để thấy được cái tính cấu tạo duyên khởi của nó. Thì đó là nhận thức ban đầu mà Bát Nhã Tâm Kinh muốn chúng ta nhận ra để tu tập và không bị vướng kẹt vào cái sự chấp thường đối với chúng. Để tìm hiểu sâu về bản kinh này đó, tôi kính mời quý vị vào Google gõ quyển sách Tinh Hoa Trí Tuệ gạch ngang Thích Nhạc Từ. Nó khoảng 260 trang, phân tích về Bát Nhã Tâm Kinh cũng như là sự ứng dụng vào trong đời sống thực tiễn. Còn nếu ai thích nghe đó, thì quý vị có thể vào chùa giác ngộ.com, đánh vào mục lục ở một kinh điển đại thừa và chọn bài Bát Nhã Tâm Kinh, thì có 8 bài giảng về kinh này rất là chi tiết và chuyên sâu để giúp chúng ta hiểu một cách sâu sắc hơn. Nhân tiện đây tôi xin nói có một cái câu ở trong Bát Nhã Tâm Kinh rất là hay, mà việc tu tập đó nó mang lại cái hiểu biết rất lớn về phương diện vật lý học và vũ trụ luận. Câu đó là: nhất thiết pháp bất sanh bất diệt bất tăng bất giảm bất cấu bất tịnh. Tạm dịch là mọi sự vật hiện tượng không tự nó sanh ra, tức bất sinh, không tự nó mất đi, tức là bất diệt, không tăng thêm, tức là bất tăng, không giảm bớt, tức là bất giảm, và không sạch không dơ. Trong nguyên tắc Sanskrit là hoàn toàn không có khái niệm không sạch không dơ, nó chỉ có 4 cái phạm trù đầu thôi. Ngài Huyền Trang đó khi phiên dịch đó, đã cố tình thêm 2 cái khái niệm không sạch không dơ như vậy. Có lẽ là nó phát xuất từ cái văn hóa sinh hoạt của người Ấn Độ rất lè phè, chỗ nào nó cũng dơ hết á. Cái mùi xú Huế hôi thối đó nó phủ trùm khắp đất nước Ấn Độ, cho nên thêm cái chữ không sạch không dơ để cho người đi đến Ấn Độ không phải là bị cảm thấy khó chịu bởi cái không khí và cái vệ sinh quá kém ở tại nước này. Chứ còn cái câu triết lý đó, sự vật hiện tượng không tăng không giảm, không sanh ra không mất đi vĩnh viễn, nó được hiểu tương đương với cái định luật bảo toàn năng lượng. Chẳng hạn như là có một cơn mưa thì mây đó được xem như là tan đi trở thành nước, rồi các giọt nước đó là rơi xuống lòng đất, thấm xuống ở dưới lòng đất trở thành mạch nước ngầm. Chúng ta tưởng là nước mưa bị mất đi, rồi mạch nước ngầm đó là tiếp tục dưới tác động của nhiệt tạo ra thành hơi, trong hơi nó có nước, và cứ như thế là góp phần tạo thành là mây. Cái nguồn năng lượng trong cái quy trình đó là không mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng mây, dạng nước, dạng hơi, dạng mưa, dạng ngầm, vân vân ta, và dạng ẩm. Thì tính bảo toàn đó là xảy ra với mọi sự vật. Ví dụ thứ hai đó là khi mà mình nhìn thấy ở một cái con sông nào đó có hiện tượng bồi đất, thì đồng lúc đó chúng ta nên biết là ở chỗ khác vừa có hiện tượng lở đất, lở chỗ này thì tạo bồi chỗ kia thì nó lở chỗ nọ. Thì đó là một cái quy luật mà chúng ta không thể phủ định được. Đó. Thì như vậy là khi mình đọc cái câu nhất thiết pháp bất sinh, bất diệt, bất tăng, bất giảm, thì chúng ta nên liên tưởng cha mẹ ông bà đã quá dặn của mình không mất đi vĩnh viễn. Và chúng ta đừng có để cái từ là tôi mất cha tôi mất mẹ tôi. Thực ra mình không có mất cha mẹ mình, mà cha mẹ mình chết thôi, tái sanh làm người khác, rồi mình có thể gặp lại cha mẹ mình ở kiếp sau dưới một hình thức khác. Có thể là cha mẹ mình tiếp tục tái sinh làm cháu ở trong nhà, hoặc là con cái của nhà người khác, chứ còn cha mẹ mình không có mất đi vĩnh viễn. Bằng nhận thức đó đó, khi đối diện trước là sanh ly tử biệt qua một đám tang, chúng ta nhanh chóng vượt qua được nỗi khổ đau mất mát này và hướng tâm mình về các hành động Phật sự cụ thể, làm các việc thiện cụ thể, nhân danh người chết làm để giúp cho người chết cộng hưởng được 1/7 công đức, và bản thân mình trọn hưởng được 6/7 công đức. Cho nên khi vô thường dẫn đến chết chóc xuất hiện, tan tóc, rồi mất mát, tổn thương xảy ra với mình và người thân, chúng ta nghĩ rằng nó sẽ được bảo toàn, không có mất đi vĩnh viễn đâu. Cho nên mất ở chỗ này thì nó bù ở chỗ khác, lõm ở chỗ này thì nó lòi ở chỗ khác thôi. Thì bằng nhận thức đó, chúng ta nhanh chóng thoát khỏi các nỗi khổ và niềm đau. Do đó đọc bài kinh Bát Nhã gồm 265 chữ, quý vị phải để ý từng chữ, từng cụm từ, từng mệnh đề, vì nghĩa lý của nó rất là sâu sắc, giá trị ứng dụng của nó cũng rất là cao.
Trong cái kinh Bát Nhã, con nghe thầy Từ Thông nói là Đức Quán Tự Tại chính là bản thân mình, nhưng mà rất nhiều thầy khác nói là thầy Huyền Đang Dịch là Quán Thế Âm Bồ Tát chính là đúng, nhưng mà chữ thể đó là trùng tên với ngài Vô Đường Thái Tông, cho nên phải đổi lại là Quán Tự Tại. Cái chuyện đó có đúng hay không? Cả thứ nhất. Cả thứ hai ấy, chúng ta thấy Quán Thế Âm Bồ Tát là một vị Bồ Tát của thế gian. Tại sao ngài là thị hiện ở Trung Quốc mà không thị hiện ở cả cái nước mà Phật giáo mới thị? Cái sự việc như vậy thì theo thầy nghĩ như thế nào? Giờ con xin cảm ơn thầy.
Từ Quán Tự Tại và từ Quán Thế Âm á là hai dịch nghĩa khác nhau từ một tiếng Sanskrit chung, đó là Avalokiteshvara. Đó là dịch sát nghĩa đó, đó là quán Thế Âm. Còn Quán Tự Tại đó là đứng về phương diện trí tuệ, là cái quán chiếu nhìn bằng trí tuệ đó một cách tự tại, đó là dịch thoát nghĩa rồi. Cho nên là các dịch giả Trung Quốc á, có người vẫn thích dịch đó là Quán Tự Tại, có người thích dịch là Quán Thế Âm. Còn việc mà có trùng với tên của một vị vua hay không á, thì cái đó không có gì là chắc chắn hết á. Dạ sẽ có trùng nó cũng không sao, vì đây là kinh Phật mà. Kinh Phật thì không có vua nào có thể can thiệp được. Cho nên cái sự kiên cử về quý kỵ liên hệ đến tên của các nhà vua là không được đặt ra. Vấn đề là trường phái dịch thuật đó là thuộc của ai? Trung Quốc chia ra là hai trường phái dịch thuật. Trường phái cụ dịch, tức là các dịch giả trước ngài, đó là Quyền Trang. Và trường phái tân dịch, tức là các dịch giả tính từ ngài Quyền Trang, tức thế kỷ thứ 7 trở đi. Thì ngài Quyền Trang nó dịch là Quán Tự Tại, để bớt đi yếu tố tín ngưỡng ở trong kinh là Bát Nhã Tâm Kinh. Nhấn mạnh đến với vấn đề là hành trì về trí tuệ để giải quyết các nỗi khổ niềm đau đúng với tinh thần kinh của này đã nêu ra. Trong Phật giáo Ấn Độ đó, Bồ Tát Quán Thế Âm hay Bồ Tát Quán Tự Tại đó được khắc là một người nam có 32 tướng đại nhân như Đức Phật. Khi du nhập Phật giáo vào Trung Quốc từ thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, xin lỗi, sau Tây lịch trở đi đó, thì người Trung Hoa đã bắt đầu linh động biến đổi đó Bồ Tát Quán Thế Âm từ thân tướng nam trở thành thân tướng nữ. Nguyên nhân chính dẫn đến sự thay đổi giới tính của tướng Bồ Tát Quán Thế Âm á là vì người Trung Quốc nghĩ rằng bà mẹ, tức là người nữ, có tình thương và lòng từ bi nhiều hơn người cha, tức người nam. Cho nên đã phương tiện thay đổi giới tính cho tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Việt Nam chúng ta là ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Quốc, cho nên là tiếp thu lại cái phong cách tượng của Phật giáo Trung Hoa về Bồ Tát Quán Thế Âm. Do đó các chùa Việt Nam thường thờ tượng Quán Thế Âm dưới hình thức là một người nữ. Đi nhiều nơi ở tại Trung Quốc, chúng ta thấy là phần lớn các chùa Trung Quốc không thờ tượng Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhưng mà Việt Nam đó thì hầu như là các chùa đều có cái văn hóa thờ tượng Bồ Tát Quán Thế Âm này. Và điều này đó, nó sẽ giúp cho chúng ta một phần trả lời được câu hỏi tại sao tượng Bồ Tát Quán Thế Âm là chỉ được thấy ở các nước đại thừa như là Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, mà không được thấy ở các nước theo Phật giáo Nguyên Thủy, gồm Ấn Độ, Sri Lanka, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia. Lý do rất đơn giản đó là kinh Phổ Môn Quan Thế Âm, bản kinh nói về Bồ Tát này, ra đời vào thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, tức khoảng 500 năm sau khi Đức Phật qua đời. Những nhà sư Nam truyền á rất là quan trọng việc giữ gìn kinh điển truyền thống. Những cái gì phát sinh về sau đó thì họ không chấp nhận. Cho nên á, toàn bộ Phật giáo Nam truyền, bao gồm đó là các nhà sư và các Phật tử, đều không thờ phượng các Đức Phật khác ngoài Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trên chánh địa của chùa mình, hay là trên bàn thờ Phật tại tư gia mình. Bồ Tát Quan Thế Âm là một trong những vị Bồ Tát quan trọng của Phật giáo Đại Thừa, được xem là phần phát triển về sau đối với các nhà theo Phật giáo Nguyên Thủy. Chính vì thế mà tượng, hình, văn hóa, phong tục, tập quán, thờ phượng liên hệ đến Bồ Tát Quan Thế Âm á, hoàn toàn không có mặt ở trong các nước theo Phật giáo Nam truyền, cũng như các chùa và sự tu học của cộng đồng Phật giáo ở những nước này. Do đó, chúng ta không nên hiểu rằng là Bồ Tát Quan Thế Âm chỉ có thể hiện ở các nước Đại Thừa mà không thể hiện ở các nước không Đại Thừa. Thực ra là người ta đã nắng tạo lên, và các nước Đại Thừa thì thờ Ngài, còn ở các nước Nguyên Thủy đó, người ta chỉ tin vào Đức Phật Thích Ca lịch sử. Cho nên các Phật khác, các Bồ Tát khác, bao gồm Bồ Tát Quan Thế Âm, không là đối tượng được tôn thờ, không là đối tượng được tôn kính, không là đối tượng mà theo đó họ nương vào để học hỏi. Họ chỉ nương vào Đức Phật Thích Ca với ba kho tàng kinh điển, tức là kinh, rồi kho tàng triết học, tức là luận, kho tàng đạo đức, tức là luật thôi. Thì đó là hai quan điểm khác nhau giữa Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa liên hệ đến việc thờ và quan niệm về Đức Bồ Tát Quan Thế Âm.
Thưa Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch thầy, thưa tất cả toàn thể hội chúng. Lời đầu tiên, cho con xin được nói lời tri ân đến với thầy. Tuy rằng thầy đã rất nhiều lần chuyển học pháp tại xứ này, nhưng riêng về bản thân của con là hôm nay là được thọ nhận cái buổi pháp thoại thứ hai của thầy. Thì đây là một bữa cơm tinh thần con đã thọ nhận. Nơi đây con đem tấm lòng thành để tri ân đến ngài, và con cầu nguyện chư Phật mười phương gia hộ cho thầy và thể thiên nam chúng sanh được lợi lạc. Nơi đây cho con xin đặt một vài câu hỏi nói đến hai chữ hạnh phúc. Kính bạch thầy, nói theo lý tương quan tương duyên thì mọi pháp đều do nhân duyên mà có. Thưa, thì nếu mà hiểu theo cái lý tương quan tương duyên này thì con xin hỏi là cá nhân, gia đình và xã hội, thì nếu hiểu theo cái lý tương quan tương duyên, hai chữ hạnh phúc trong đạo Phật thì nó đến từ một hay từ hai hay cả ba? Nếu được, xin thầy cho một vài lời dạy, trong thầy xin thầy cho một vài thí dụ để chúng con được hiểu thêm. Câu hỏi thứ hai con xin đặt ở đây, theo lời dạy của ông Lam Mai là đem cây trong chậu ra trồng ngoài chậu, thì chúng con là một trong những người thế hệ đầu tiên ở xứ người, gọi là bậc cha, bậc mẹ hay là khác là hàng cư sĩ của Phật giáo, thì một phần của chúng con phải làm cầu nối cho thế hệ mai sau. Thế nhưng mà thưa thiệt với thầy là đã có làm rồi nhưng mà thành quả không bao nhiêu, thì xin thầy cho một vài lời chỉ dạy hay nói khác, xin thầy cho một cái chìa khóa nào đó để chúng con mở được, mở vào cửa nhà Phật rất dễ dàng để hướng dẫn cho con cháu cho thế hệ thứ hai và sau. Dạ, xin cảm ơn thầy.
Cảm ơn thầy.
Tôi xin bắt đầu bằng câu hỏi thứ hai, đó là đem cây bồ đề ở trong chậu, trồng ở ngoài chậu. Tôi rất thích hình ảnh này. Năm 2002 đó, khi tôi mới từ Ấn Độ du học về, thì trước phòng của tôi có trồng một cây bồ đề ở trong chậu. Và đến năm 2012 đó, là tôi tháo dỡ chùa Giác Ngộ đã bị xuống cấp để chuẩn bị xây chùa Giác Ngộ mới. Thì lúc đó tôi đành phải hạ cây bồ đề đó và đặt vào ở dưới lòng đất. Thì suốt 10 năm đó, đó quý vị biết là cây bồ đề nó cũng cao có 1,5 mét thôi, vì nằm trong chậu có chừng đó đất, nó không lớn được. Từ năm 2012 đến 2017 chỉ có mới 5 năm thôi, khi tôi đặt nó xuống đất bây giờ nó đã cao gần 20 mét rồi. Thế đó đó, đặt một hạt giống tốt vào trong một môi trường tốt đó, thì hạt giống đó sanh sôi, nảy nở, phát triển, tăng trưởng rất lớn. Và việc làm đạo cũng như thế, có nghĩa là mình phải chủ động tìm mảnh đất tốt để gieo hạt Phật Pháp vào. Còn làm đạo theo kiểu mà tùy duyên đó, thì chúng ta giống như là lục bình trôi, đến đâu hay đến đó, kết quả Phật sự sẽ không bao giờ đạt được cao. Làm việc Phật sự và làm đạo đó, theo tôi đó, nó là một cái hiện tượng nước phải đưa lên trên cao. Thay vì về bản chất là nước có khuynh hướng là chạy xuống ở chỗ mà nó bị thấp, cái đó không cần phải nỗ lực gì hết á. Chỉ cần là lên trên đỉnh núi, quý vị thả xuống hàng tỷ khối nước, nước nó sẽ chảy xuống dưới chân núi thôi. Mà làm như thế thì biết chừng nào mà thành công trong vòng pháp được. Cho nên chúng ta phải đưa ống nước, rồi đưa máy bơm, tạo công suất để cho nước từ ở chỗ gọi là thung lũng bên dưới lên trên đến đỉnh núi để có thể phục vụ cho các hoạt động dân sự ở tại các nhà nơi mà có nhu cầu sử dụng nguồn nước này. Thì cũng bằng cái phương pháp đó đó, chúng ta hãy cùng nhau gọi là gieo trồng hạt giống Phật Pháp cho người bản địa, ở đây chính là Hoa Kỳ. Khái niệm người bản địa thì gồm có hai. Thứ nhất là người Hoa Kỳ sinh ra và lớn lên tại đây. Thứ hai đó là người Hoa Kỳ là gốc rễ di dân từ các nước khác, trong đó có Việt Nam, châu Á, châu Âu, châu Úc và Mỹ Latin. Thì cả hai đối tượng người Hoa Kỳ này đó đều cần đến gọi là chất lượng Phật Pháp được các cộng đồng di dân châu Á mang đến và hiến tặng. Nhưng mà rất tiếc là chúng ta chưa nỗ lực có bài bản để tạo ra thành quả Phật sự này. Ví dụ ở thành phố Vallejo này đó, thì mới có 300 hộ người Việt Nam thôi. Đi lên khoảng hơn một tiếng chút xíu thì có Sacramento, xuống hơn một tiếng chút xíu thì có San Jose, vân vân. Thì vì nó gần như thế cho nên thành phố này đó, chưa có chùa được mọc lên. Chính vì vậy việc làm đạo của các Phật tử có lòng với Phật Pháp gặp rất nhiều các khó khăn. Đó là phải thuê nhà, phải thuê địa điểm, rồi vận động quần chúng, số lượng người quá ít mà, cho nên số lượng đó đi sẽ không đông đủ. Và do vậy sau một thời gian làm á, các thầy chỗ khác có đến đi nữa, rồi dần già rồi cũng là có cánh bay đi, tức là không ai muốn trụ lại đây, ít người quá. Nếu mà xây một cái ngôi chùa đó bằng vận động 300 gia đình đó đó, thì có lẽ là 30 năm, 40 năm cũng chưa trả hết nợ, nếu căn nhà được xây với cái giá tối thiểu đó là 1 triệu Mỹ Kim. Thì có lẽ đây là cái khó khăn lớn nhất. Thì để khắc phục cái khó khăn đó đó, thì tôi nghĩ rằng là cộng đồng tại đây đó lập ra các cái nhóm đạo tràng và các nhóm tăng thân. Mỗi một nhóm như vậy đó, trong một cái buổi sinh hoạt trong vòng 2 tiếng nên có một thời kinh mà nên chọn các bản kinh. Nếu là tăng thân á thì dùng nghi thức của làng Mai Đại Toàn, nếu là các nhóm đạo tràng khác đó thì có thể chọn hoặc là kinh của làng Mai, hoặc là kinh Phật cho người tại gia, hay là kinh tụng hàng ngày do chúng tôi biên tập và phiên dịch. Thì có nhiều bài kinh khác nhau đọc hoài đó, chúng ta sẽ mở thêm nhiều cánh cửa sổ trí tuệ về đạo Phật và các ứng xử có giá trị cho mình và người ở trong đời. Nội dung thứ hai của việc tu học đó, trong một cái đạo tràng đó, đó là chúng ta dành khoảng 15 cho đến 20 phút ngồi thiền. Và căn bản đó, chỉ chú trọng vào ba kỹ năng thiền thôi, tức là theo dõi, làm chủ hơi thở dài, hơi thở ngắn, hơi thở ra, hơi thở vào, với cái động tác phình xẹp và đếm con số 1. Cứ như thế chúng ta tăng lên thành con số 18 và quay trở về theo cái chu kỳ 17, 16, 15, 14 rồi 3, 2, 1 vân vân. Thì bằng cách đó đó chúng ta sẽ được chánh niệm. Rồi kỹ năng thứ hai là quý vị tập trung vào việc liên tưởng cùng với hơi thở vào, chúng ta mang niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, lạc quan, năng động, yêu đời, an lạc, tự tại, thoải mái, thảnh thơi. Cùng với hơi thở ra đó thì chúng ta liên tưởng á là nỗi đau, nỗi buồn, căng thẳng, giận dữ, quan trái, hận thù, hiềm khích cũng được tống khứ ra bên ngoài để giúp cho mình nó có thêm niềm lạc quan, yêu đời. Và kỹ năng ba đó là xả niệm thanh tịnh. Trong lúc ngồi thiền, quý vị buông hết mọi ý niệm, buông cảm xúc, buông tâm tư, buông nhận thức, buông tất tần tật quá khứ, hiện tại, vị lai, buông sắc thanh hương vị xuất pháp, giữ tâm trong trạng thái vô sở trụ. Thì 15 phút như vậy á, nó sẽ làm cho tâm mỗi người đó trở nên thanh thản. Sau đó quay trở lại đó thì mình sẽ có nhiều cái sáng kiến mới. Nội dung ba đó là nghe một bài pháp thoại. Nếu là tăng thân á thì quý vị có thể chọn những pháp thoại của sông Làng Mai hoặc là của các giáo thọ Làng Mai để nghe. Còn là đạo tràng khác thì quý vị có thể chọn bất kỳ một giảng sư nào mà mình thích. Hiện nay trang phatam.com đó có trên 30.000 pháp thoại do thầy Ngộ Dũng, người quay phim hôm nay đó, là phụ trách. Hoặc là quý vị có thể vào chùa giác ngộ.com, có đại tạng kinh, âm thanh Phật giáo, âm nhạc Phật giáo, phim ảnh Phật giáo, để mình chọn những cái clip nào được xem là thích hợp. Phần kế tiếp đó là chúng ta tham gia thảo luận trong vòng 15 đến 20 phút thôi, những cái nội dung chính ở trong cái bài pháp thoại đó để tất cả cùng hiểu. Ai chưa hiểu đúng thì người tu học khác á, hiểu cao hơn á, sẽ giải thích và hỗ trợ. Cuối cùng á, chúng ta có thể dành thời gian á, là 15-20 phút cho vấn đề khí công hay là yoga. Nếu như người nào ở nhà đã tập rồi thì không cần thiết phải làm cái này. Thì bằng cách đó, dầu chưa có chùa, chúng ta vẫn có thể sinh hoạt dưới hình thức tăng thân và đạo tràng thật là tốt. Đó là ở giai đoạn 1. Giai đoạn 2, quý vị nên thỉnh mời các vị thầy hoặc sư cô nào mà mình tâm đắc về để làm đạo, và quý vị sẽ là người hỗ trợ để góp phần ủng hộ tài chính xây dựng một ngôi chùa ở một thành phố mà hoàn toàn chưa có chùa. Theo dự đoán của tôi đó thì thành phố Vallejo chắc trong vòng 15 năm nữa thôi dân cư sẽ về đây đông hơn, vì khí hậu đây nó thoải mái và nó không xa San Jose, cũng không quá xa San Sacramento. Thì đến lúc nào đó cái những cái thành phố kia nó quá đầy người rồi, giá cả quá mắc rồi, thì tự động nó lan ra các thành phố lân cận. Thì ai mà đầu tư nhà bây giờ đó thì vài năm sau có thể không khá à. Nói cho vui vậy thôi, tức là mình đầu tư bây giờ thì về sau này mình sẽ trở thành là những người cư dân đầu tiên, mặc dù cơ hội nghề nghiệp ở thành phố này là chưa có cao vì nó không có hãng xưởng, nhưng mà nó sẽ phát triển thôi. Cái khuynh hướng đô thị hóa xảy ra khắp mọi nơi, và Mỹ đó là một trong những nơi mà tính đô thị hóa của đó rất là nhanh chóng ở những cái vùng là ngoại ô. Thì bằng cách đó đó chúng ta sẽ góp phần xây được một ngôi chùa, rồi là mình tham gia phụng sự cho ngôi chùa đó, gắn kết với ngôi chùa đó để cho mọi người đó cùng là phụng sự và đem lại lợi lạc cho nhau. Thì cái cách phụng sự đó, mỗi một ngôi chùa phải gồm có nhiều ban, ban Phật tử lão thành, ban Phật tử thanh thiếu niên, ban Phật tử ca múa sướng hát, ban Phật tử hậu cần, rồi ban Phật tử hộ niệm tham gia cầu an cầu siêu, ban Phật tử truyền thông tức là quay phim, chụp ảnh, dựng phim, thiết kế trang web, quản lý trang web và quản lý trang các trang mạng xã hội để giúp cho các hoạt động Phật sự của mình được nhiều người biết đến. Và cuối cùng đó là ban cấp cô độc và ban vận động. Ban cấp cô độc là làm từ thiện, ban vận động đó là kêu gọi mọi người cùng tham gia làm. Thì tôi thường được biết đó là những người xuất thân từ xã An Bằng và một số xã ở thành phố Thừa Thiên Huế đó thì có cái tính cách nối kết cộng đồng rất là cao. Còn những nhóm cộng đồng miền Bắc á thì họ cũng có cái tinh thần nối kết tương tự. Cho nên nó giàu là xa quê hương từ lâu. Thì mỗi khi ở làng xã mình ở Việt Nam đó có xây chùa đó thì họ rất là nhiệt tình vận động để đưa cái nguồn kinh phí về để giúp cho làng xã mình thành công. Thì cũng bằng tinh thần này chúng ta vận động để cho cái ngôi chùa nó có mặt ở thành phố này. Thì trong một tương lai đó thì nó sẽ trở thành là nơi là tâm linh cho sự tu học, sinh hoạt, văn hóa, xã hội, giáo dục, đạo đức và tinh thần của những người con Phật nói chung. Và bằng cách đó thì tôi tin rằng đó nó sẽ có một tương lai rất là tươi sáng. Về câu hỏi 1 đó, đó là hạnh phúc nó liên hệ đến 1 hay là liên hệ đến 2 hay là liên hệ đến 3. Câu hỏi thì hơi quá chung chung. Thì tôi xin chia sẻ dưới góc độ Phật học như sau. Phản ứng cảm xúc của con người đó thì thường có 3 khuynh hướng. Đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống, hợp tình, hợp gu, hợp nhãn, hợp ý, hài lòng, thì tự động chúng ta phát khởi ra một cái phản ứng cảm xúc rất là hạnh phúc và muốn giữ gìn nó, muốn sở hữu nó, muốn tư hóa nó, tư hữu nó. Thì trong tình huống này đó, hạnh phúc là hai chiều thôi. Tức là người trải nghiệm hạnh phúc và người được mang lại hạnh phúc, người tạo ra hạnh phúc đó đều phải là cảm nhận nó và trải nghiệm nó, chứ không thể nó là một chiều được. Giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con cái, giữa chúng ta với đối tác, cái gì mà một chiều cái đó không tồn tại lâu dài, sau một thời gian nó sẽ kết thúc thôi. Cho nên nó phải đối luôn. Tiếp xúc với con người, sự vật, sự việc, tình huống không như ý đó thì dẫn đến sự khó chịu, căng thẳng, phiền não, bực dọc, cao có, đối lập, loại trừ, xung đột do nền tảng mâu thuẫn. Cần phải tránh các tình huống thuộc phản ứng sân hận này trong đời càng nhiều càng tốt. Thì lúc đó chất lượng hạnh phúc của chúng ta mới được nâng cao. Đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống mà ta chưa có thái độ phản ứng thì lúc đó ta rơi vào trạng thái là trung lập hay là trung tính. Thì theo Phật giáo nó là phản ứng của tâm si. Như vậy ba phản ứng cảm xúc là vui, buồn và trung tính làm cho con người tiếp tục trở thành là người phàm. Cho nên trong quá trình tu học á, chúng ta phải làm sao đó giữ lại các cái phản ứng cảm xúc tích cực và giữ nó càng lâu càng tốt, càng bền vững với mình chừng nào là càng hay. Thì đó là cái cách để tạo ra tính giá trị hạnh phúc cho mình. Và về bản chất hạnh phúc là tương tác, hạnh phúc là tương duyên, hạnh phúc là tương quan, chứ hạnh phúc không bao giờ là một chiều. Thì sư Nhất Hạnh có lòng phát biểu đó, không có con đường dẫn đến hạnh phúc, hạnh phúc chính là con đường. Thì vế đầu đó là sư ông Làng Mai nói phương tiện thôi, chứ thực ra trong kinh Phật đó, Đức Phật đưa ra là hàng trăm cách, hàng trăm phương pháp mà ai đi đúng theo là có hạnh phúc thôi. Bất kỳ ai đi đúng theo, chẳng hạn như thực tập bát chánh đạo, bồi dưỡng đạo đức, thiền định, trí tuệ, người đó chắc chắn là được hạnh phúc. Người thực tập tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả sẽ gặt hái hạnh phúc. Thì đó được xem là những con đường ngắn, những con đường tốt, những con đường bền vững để có được hạnh phúc. Ở đây thì Sư Hành muốn nhấn mạnh là gì? Hạnh phúc chính là con đường, tức là phải trải nghiệm nó, chứ không cần phải đi trên nó quá dài. Phải trải nghiệm trực tiếp bây giờ và tại đây thôi. Đó là một cách nói mang tính mệnh lệnh cách, chứ đừng có nghĩ theo nghĩa đen là không có con đường nào để đến hạnh phúc, như vậy mình bị bí lối sao? Không có. Thí dụ như trong bài kinh Nhất Thiết Lộ Hoặc thuộc kinh Trung Bộ, Đức Phật nêu ra rất rõ có những loại hạnh phúc do chúng ta sống đúng với chánh tri kiến, tức là hết là mê tín dị đoan, mà hết mê tín thì hết sợ hãi là tự động chúng ta có hạnh phúc thôi. Người nào dị đoan nhiều, mê tín nhiều, kiên cử nhiều, sợ hãi nhiều, người đó mất hạnh phúc. Rồi cũng trong bài kinh này Đức Phật nói là có những loại hạnh phúc do chúng ta biết tránh né tốt. Ngài nêu ra là tránh né hoàn cảnh xấu, tránh né thời điểm xấu, tránh né giai đoạn xấu, tránh né con người xấu, tránh né thú dữ, tránh né những nơi mà xảy ra thiên tai và chiến tranh. Thì đó là cái cách mà mình giữ mình với hạnh phúc một cách lâu dài hơn. Cũng có những loại hạnh phúc đạt được do chúng ta biết sử dụng phương pháp đối lập. Ví dụ như mình có thói quen là nghi kỵ hoặc là hoài nghi, do dự, thì phát triển trí tuệ sẽ giúp cho chúng ta dứt khoát hơn, nhìn thấy rõ mọi sự vật hiện tượng hơn, để mình quyết định là làm liền chứ không có chần chừ, tấn thối lưỡng nan, rồi cuối cùng á đánh mất cơ hội bị vượt qua. Thì nói chung là có rất nhiều con đường để đi tới hạnh phúc, nhưng mà bản chất hạnh phúc đó là đối lưu chứ không phải là một chiều. Còn ai trải nghiệm hạnh phúc một chiều đó, thì người đó trở nên ích kỷ, vị kỷ, hay là rơi vào tình trạng lợi ích nhóm thôi. Đa khi lợi ích là hạnh phúc phải là vị tha nhân, và nó được trải nghiệm bởi càng nhiều người càng tốt.